This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thưa quý thính giả, kính mời quý vị đến với chương trình Tầm Sao Mai, tiếng nói của ba bà mẹ gốc Việt sau đây, với ước mong mang chút ánh sáng vào những vấn đề của gia đình và giới trẻ hôm nay. Chương trình hy vọng sẽ là nhịp cầu chia sẻ những ưu tư, kinh nghiệm và ước mơ của thân phận làm người trong một thế giới đa dạng và đầy biến động, để góp phần vào việc nuôi dưỡng hồn Việt cho thế hệ mai sau. Rất mong được sự đóng góp tích cực của quý vị.
Xin kính chào quý vị khán thính giả của Sài Gòn Dallas. Hôm nay chúng tôi thực hiện chương trình Thầm Sao Mai. Thì trong phòng của chúng tôi có chị Loan, có chị Tuyết là người đến với cái đề tài buổi hôm nay. Victoria xin mời chị Tuyết chào quý vị khán thính giả.
Ngọc Tuyết xin chào chị và xin chào khán thính giả của chương trình Sài Gòn Radio Dallas.
Dạ thì không biết là chị Loan sẽ giới thiệu tới chị Loan nhé.
Dạ, hôm nay Loan cũng xin kính chào quý vị thính giả của Tầm Sao Mai qua cái đàn sóng của Sài Gòn Dallas. Thì hôm nay chúng tôi rất là vui gặp thêm được chị Tuyết. Thì sẵn hôm nay cái đề tài của mình đó là nói về cái đẹp của người phụ nữ đó. Thành ra mình muốn chị Tuyết nói một chút ha, về chị Tuyết là từ một người phụ nữ rất là dễ thương ha, rồi cộng theo nữa là đã làm mẹ, thì xin chị giới thiệu một chút, thì sau đó thì Loan sẽ có câu hỏi cho các chị Tuyết trước nhá, sau rồi đó thì là chị Victoria sẽ trả lời. Mời chị Tuyết đi.
Dạ, Ngọc Tuyết xin chào chị Loan. Và Ngọc Tuyết năm nay đã qua Mỹ được 34 năm và đã là mẹ được 22 năm. Ngọc Tuyết lập gia đình cũng năm nay là được 25 năm và đã có 4 con. Bé lớn nhất là 22 tuổi và sau đó là có một bé 20, rồi 16 và 18. Thì nói chung là con cũng lớn và đang trong tuổi teen và cũng có hai con đang học đại học thì chị.
Dạ, như vậy đó là Tuyết cũng thấy ha, là cái chương trình của tụi này đã nói về người mẹ và cái vai trò của người mẹ trong cái xã hội của bên Mỹ này. Tại vì mình ở bên này á, nhưng mà mình là người Việt, thành ra mình có cái tâm hồn Việt, mình muốn truyền lại những cái gì mình có, những cái gì mình biết và những gì mình sống đó để truyền lại cho con mình, để chỉ dẫn cho nó trong cuộc sống ở đây. Thì sau hai cái lần trước đó, Loan có nói về cái chân là cái sự thật là cái gì ha, rồi thiện là khi nào mà mình thấy nó là đúng ha, hay là sai, mình theo Loan nói đó là trái với phải. Tại vì cái sự thật mà mình thấy nhiều khi nó cũng không có, nó trừu tượng một chút, mà cái chữ thiện đó thì mình thấy việc làm ha. Còn hôm nay đó thì chúng ta sẽ nói về cái đẹp. Loan rất là vui là khi mà Loan hỏi chị Tuyết đó, khi chị Tuyết nói đẹp đó là cái vẽ đẹp đó hay là vẽ ra, thì Loan nói không phải đâu, cái đẹp này đó là từ cũng có nghệ thuật là vẽ đó ha, nhưng mà là cái đẹp của người phụ nữ ha. Xong rồi tại vì mình là mẹ thì theo mình nghĩ đó, cái đẹp là cái gì, chị Tuyết có cho chút cái định nghĩa đó không?
Dạ, thực sự theo em á, thì tại như mình nói tiếng Việt của mình rất là phong phú, rồi nói về cái đẹp á, thì có một cái câu châm ngôn mà em cũng thường hay nhắc tới và cũng rất là tâm đắc, đó là cái vẻ đẹp nó nằm ở trong cái đôi mắt của một người. Tại vì đối với một người á, thì họ nhìn cái đẹp khác, một cái người khác họ lại thấy cái đó không đẹp, nhưng mà đối với người khác thì lại thấy là cái đó lại có vẻ đẹp. Thì cho em nghĩ rằng là về cái đẹp thì nó cũng có cái nhìn tương đối với cái người cảm nhận được cái vẻ đẹp đó. Nhưng mà theo cái ý kiến của em á, thì thì nếu mà chị nói về cái vẻ đẹp, em cũng muốn hỏi chị về cái vẻ đẹp hình thể hay cái vẻ đẹp tâm hồn. Nhưng mà nói chung là những cái gì mà em thấy nó đơn sơ nhất, nó thuần khiết nhất và nó tự nhiên nhất là tự nhiên nó đẹp. Thì đó là cái định nghĩa của em về cái đẹp.
Còn chị Victoria thì sao nè?
Victoria thì nghĩ rằng khi mà mình dùng cái chữ đẹp á, cái chữ mỹ á, thì mình cả diễn tả được rất là nhiều thứ, có lẽ là trong lọt vô cái mắt của mình. Nhưng mà khi làm mẹ đó thì cái điều này em nói chắc có lẽ hai chị sẽ cười á, là hình như là mình nhìn thấy con mình cái nào cũng đẹp á. Cái này á là con của mình không những đẹp mà mình nhìn con của người khác cũng đẹp nữa. Con nít á nhìn là đẹp à. Chỉ cần giữ nó sạch sẽ là nó rất là đẹp. Con nít tự nhiên nó có cái vẻ đẹp rất là hồn nhiên. Thì đối với em mà đẹp á, đẹp nó nằm tất cả mọi nơi. Mà em rất là đồng ý với cái chị Tiết á, là trong mắt của người mẹ cái gì cũng đẹp, cái gì của con mình làm cũng đẹp cả. Dù nó vẽ cái hình đó em nói đưa ra bây giờ ngó lại cũng thét cười, mà mình vẫn khen là đẹp, tại nó đẹp thiệt chứ không phải là mình khen giả tạo, đồng ý không? Tại vì mình thấy được cái đẹp của nó. Thành ra em rất là đồng ý với chị Thúy, đó là vẻ đẹp nằm trong cái ánh mắt của cái người xem. Thành ra về mặt tinh thần hay vật chất, đẹp nó vẫn mang một cái ý nghĩa là cái thẩm mỹ, nhưng mà nó cũng có một cái vẻ giống như chị Tiết nói đó, đó là cái sự trong sáng, cái sự hồn nhiên, mộc mạc của một cái việc gì đó. Thành ra mình không phải là nhà thơ, thành ra nếu mà mình nhà thơ thì mình nhìn thấy cái gì cũng đẹp cả. Xin trả lời cho chị Loan ạ.
Loan thì trước khi mà Loan soạn ra cái đề tài này đó, thì Loan nói thiệt, Loan có vô trong Google đó, rồi mình đi kiếm cái chữ sắc đẹp là cái gì. Mình nói chữ sắc đẹp nha, thì cái này, một cái này là một cái tình huống, một cái sự gì đó nói đó, là đúng y như chị trước, nó phải thấy trước, tức là mình có con mắt ha, rồi mình nhìn vô cái con mắt của người ta đó, mình cũng thấy có nhiều cái gì đẹp. Tại sao? Tại vì cái mắt đó nó là cái người ta nói là cái gương của cái tâm hồn nha,
chứ không phải là cửa sổ thôi. Em nhớ như là cửa sổ.
Cửa sổ nữa. Dạ đúng rồi, mình ngó vô, mình ngó vô mình thấy có cái gì trong đó đó, phải không? Thành ra theo về triết lý có nhiều cái định nghĩa lắm, nhưng mà thường á, bây giờ Loan đi qua một chút nữa, là tại vì hôm bữa đó Loan mời chị Tuyết á, Loan nói với chị Tuyết thích đi du lịch lắm, mà chị Tuyết đi ở nơi nào đó là cảnh đẹp hay là không giả man, không có làm sao mình nói được. Dạ phải không chị Tuyết hả? Mình đi đâu mà mình qua một chỗ mới mình thấy đẹp là mình không có thể nào mà mình, nó bị nó thu hút mình đó, phải không? Nó làm cho mình có cái cảm tưởng. Thành ra khi mà mình nói cái đẹp đó, nó có nhiều khi nó chủ quan, mà cũng giống như chị nói đó, là nó mình thấy nó tự nhiên là nó phải đẹp. Nhưng mà có nhiều cái mà bây giờ mình hướng về cái trong tâm á, thì là khi mà mình nói về cái kinh nghiệm của bà mẹ đó, thì nói với chị, mấy chị nói mình thấy con mình là tự nhiên là phải đẹp rồi. Thành ra mình mới định nghĩa lại, mình nói ồ, cái đẹp này đó không phải là cái ở ngoài thôi, phải không? Nhưng mà nó có một cái gì nó cho mình một cái ý niệm về một cái đẹp khác nữa. Nãy mình nói cái chữ tự nhiên, cái chữ mình có thể nói bây giờ mình suy nghĩ lại, có nhiều bà mẹ muốn thấy con đẹp thì chắc rồi, nhưng mà bây giờ cũng phải nghĩ về mình nè. Người mẹ đó muốn con mình thấy mình đẹp đó, hay là muốn chồng mình thấy mình đẹp thì làm sao? Nhiều người rất là thích đi sửa sang lại, giải phẫu, phải không? Đặng cho tưởng là cái đẹp nó chỉ ở ngoài thôi. Nhưng mà chúng ta muốn định nghĩa cái đẹp đó là không phải ở ngoài, mà theo cái mắt của người mẹ nhìn con mình đó. Thành ra nhiều khi mình có kinh nghiệm nha. Mình làm việc trong những cái nơi có bệnh viện đó, hay là mình đi những nơi mà có linh thiêng một chút á, có nhiều người mình thấy thiệt, không phải mình tội, nhưng mà mình thấy không có đẹp, bị tàn tật, thí dụ như vậy đó. Tàn tật, một đứa nhỏ mà tàn tật nó làm cho mình đứt lòng luôn. Tại vì mình thấy tại sao con nhỏ nó không chưa có sống mà tại sao nó sinh ra nó như vậy. Thành ra cái người mẹ mà muốn thấy con mình đẹp á, thì cái định nghĩa đó mình phải đi xa hơn vì cái thể chất ở ngoài, phải không? Hả? Thành ra cái câu hỏi thứ hai đó, mình muốn nói đó, là khi nào mình thấy đẹp á, thì mình muốn dạy con thì mình phải dạy con về cái đẹp là làm sao. À, cho chị Tuyết trả lời trước đi. Thấy như là những cái nhận định về cái đẹp của con mình đó, thì cho thí dụ một chút.
Chẳng hạn như cái cảm nhận của em á, em có thể nói rằng là từ nhỏ em lớn lên á, thì nói chung là em cũng không có để ý nhiều đến cái bề ngoài của mình. Chẳng hạn như là em đi ra ngoài đường, em không có đội nón, mà nắng ở Việt Nam này rất là nắng, cho nên em rất là đen. Rồi tóc em cũng không có để ý nhiều. Nói chung là em không để ý nhiều cái bề ngoài của mình. Cũng có một phần là khi em còn nhỏ đó, thì em hay bị so sánh em với lại cái người chị của em. Mọi người chị của em thì chỉ nhìn rất là xinh, còn em thì so sánh nhìn với chị thì giống như là em không dám nói là một trời một vực. Mà chẳng hạn như chỉ 10 thì em phải chừng 2-3 chẳng vậy. Đối với cái cảm nhận của em thì còn nhỏ, và những cái lời nhận xét của những người hàng xóm hoặc là ngay cả những người trong gia đình đó, thì nhiều khi ai cũng khen chị đẹp, thì và em thì khác hẳn với chị. Cho nên từ nhỏ em đã có một cái cảm giác, có thể nói rằng là một chút xíu tự ti, rằng là mình không có được cái vẻ ngoài nhìn như là dễ nhìn. Cho nên em cũng không có để ý nhiều đến cái phần đó, cho nên em cũng không có để ý nhiều đến cái hình thể ở ngoài. Nhưng mà khi mà và em lại cảm nhận rằng là khi mà em càng ngày em càng lớn, càng học nhiều á, thì trong trai giao của mình ngày xưa thì ông bà ta cũng có những cái câu như là tốt gỗ hơn tốt nước sơn, hoặc là giống như là những cái câu mà cái nét đánh chết cái đẹp. Thì khi mà em học hỏi những cái điều đó, nó cũng cho em một cái chút an ủi gì đó. Và có thể là mình không có đẹp bề ngoài theo cái hình thể, nhưng mà có một cái điều mà tại vì trời sanh mình ra, có những người sanh ra là họ đã có một cái nét mặt, hoặc là cha mẹ sinh ra, trời sanh mình ra là cái hình thể của mình đã được định rồi. Mình không thể thay đổi được cái điều đó. Có thể có nhiều người được sinh ra có khuôn mặt dễ nhìn, xinh xắn, đẹp. Có những người bình thường, có những người cũng không có được bình thường lắm. Nhưng mà có một cái điều đó mình không thay đổi được. Nhưng có một điều mà mình có thể thay đổi được là cái tính nết của mình và cái đức hạnh của mình. Là em nghĩ rằng là cái điều đó nó làm nên cái khí chất, cái vẻ đẹp của người phụ nữ nói riêng, cũng như cũng đối với mọi người nói chung, là cái khí chất cái vẻ đẹp bề ngoài nó có thể tàn theo thời gian, nhưng mà cái phẩm hạnh và cái khí chất của một người phụ nữ, em nói riêng là người mẹ hoặc là một người bạn trẻ, một bạn nữ, thì cái điều đó mình có thể được tôi luyện hàng ngày, hàng giờ, hàng năm, và cái điều đó nó sẽ làm trở nên cái con người của mình có một cái tâm hồn đẹp, có một cái cách sống nó rất là như em nói là nó tươi vui, nó mang lại được niềm vui cho mọi người. Và từ những cái việc tốt lành mà mình có thể làm, hoặc những cái việc thiện, hoặc mình giúp đỡ cộng đồng, mình giúp đỡ cho gia đình, nó mang lại cái niềm vui và cái hạnh phúc đó nó toát ra từ trong cái con người của mình, và sẽ làm cho mình cảm thấy rằng là mình đẹp. Và ngay cả những người ngoài có thể cái hình thể nó không có được đẹp lắm, nhưng mà qua những cái cách mình sống, như ông bà mình nói là công dung ngôn hạnh đó, thì những cái điều đó nó cũng làm nên cái vẻ đẹp của một người phụ nữ. Và em tâm niệm được cái điều đó, cho nên khi mà em có con, nhất là em có hai trai và hai gái, riêng với con trai hoặc là con gái thì cái sự giáo dục nó cũng như nhau. Nhưng mà riêng đối với hai bé gái thì em có con là một bé là năm nay 20 tuổi và một bé cũng sắp 18 tuổi rồi. Thì ngay từ nhỏ là em đã dạy Dĩ nhiên là con còn nhỏ thì không có thể nào mà dạy triết lý nhiều điều được. Nhưng mà em luôn luôn dạy cho con rằng là cái đẹp nó đến với sự tự nhiên. Rằng là mình không có cần phải, như là em làm gương, em không có nói rằng là mình trang điểm hoặc là mình làm cho mình đẹp lên là một cái điều không tốt. Cái điều đó rất là tốt. Nhưng mà đối với em á, thì em có cảm giác là em lại thích cái gương mặt mộc. Và mỗi lần mà em nhìn các sư hoặc là các ni cô, những người mà đi tu đó, họ hoàn toàn không có một cái trang điểm nào ở trên khuôn mặt của họ hết. Nhưng mà ở trong họ vẫn có cái nét đẹp ngời sáng, và em thấy rất là thích với cái nét đẹp đó. Cho nên từ nhỏ đến lớn bây giờ em cũng gần như là rất rất là ít trang điểm. Thường là đi những cái tiệc lớn hoặc là đám cưới hoặc là những cái nhiều quan trọng á, dạng như đám cưới của mình chẳng hạn, thì em cũng có mang một chút xíu là trang điểm. Nhưng mà bình thường ở ngoài cũng giống như là đi làm công sở, em đều để cái khuôn mặt nó rất là bình thường. Em chỉ có thể đánh lotion lên để cho nó ẩm da vậy thôi, chứ em không có trang điểm. Thì em cũng muốn dạy cho con em bằng cái gương của mình, rằng là thật ra bây giờ mấy đứa nhỏ mà nó cũng muốn trang điểm cũng không được nữa, tại trong nhà cũng không có đồ trang điểm, mẹ cũng không có nữa. Cho nên là em cũng muốn dạy con rằng là lúc nào cũng dạy cái sự đơn sơ, cái sự thuần khiết nhất của mình, nó sẽ đưa lên cái vẻ đẹp của mình tự nhiên. Và cũng cố gắng dạy con những cái điều mà nó tốt, như mình làm những cái chuyện thiện nguyện, cái dắt con theo để con thấy được những cái điều mình làm, để làm gương cho con. Và mình thấy rằng là cái cuộc sống, cái lời nói, cái hành động, cái cách mình đối xử với những người trong gia đình, với những người ở bạn bè, đồng nghiệp, cũng giống như là những người ở trong nhà thờ hoặc là những người ở trong cộng đồng, ngay cả những người xa lạ ở ngoài đường mà mình bất ngờ mình gặp trên đường đi, thì cái cách mình yêu thương và đối xử trang hòa với mọi người, nó sẽ là những cái đức hạnh mà em muốn dạy dỗ cho con cái mình và rèn luyện cho con những cái tính tốt đó. Vì em nghĩ cái đó là cái nét đẹp trường tồn và vĩnh cửu. Còn cái nét đẹp ở ngoài thì trời cho, và nó có thể phai tàn với thời gian. Thì em cũng hy vọng là với cái cách sống của mình và cái cách em dạy con, thì em cũng thấy rằng là hai bé nó lớn lên, nó cũng chắc chị cũng đã nhìn thấy con gái của em rồi, thì chị cũng sẽ thấy được rằng là em cũng hy vọng là mình sống với cái gương của mình và mình truyền đạt lại cho con. Và dĩ nhiên rằng là con mình thì khi mà nó lớn lên rồi và nó không còn ở với mình nữa, thì dĩ nhiên là nó sẽ có cái sự lựa chọn, và cái cuộc sống của nó có thể nó sẽ sai một chút, trang điểm nó sẽ khác với em một chút. Nhưng mà cái điều mà em cũng muốn nhấn mạnh rằng là đẹp bề ngoài nếu có thì nó sẽ tốt, nhưng mà vẫn tốt hơn là mình rèn luyện cái đức hạnh ở bên trong, vì cái đó là cái nét đẹp trường tồn. Đó là cái chia sẻ của em, thưa chị.
Dạ, cảm ơn Tuyết nha. Tại vì cái đó, những cái mà Tuyết nói đó, chị sửa soạn, chị viết trên đường giấy cũng y hệt như vậy. Tức là chị với Tuyết cũng một đồng cảnh đó, là mình có một cái nhìn đó, chị biên cái nết đến chết cái đẹp. Cái đó là của Việt Nam mình hay nói đó. Tại sao cái nết đó là cái bề trong hả? Những cái thái độ của mình đó, khi mà cái đẹp đó nó có thể qua, như mình nói đó, như là một cái bông hồng mà một ngày nào nó cũng phải tàn á. Nhưng mà mình thấy mấy bà già lớn tuổi nha, 80, 90 mà có nhiều cái hình mấy bà đẹp không tưởng tượng được, phải không? Tại vì không phải là cái vết nhăn nó làm cho cái xấu đi, nhưng mà cái vẻ đẹp của cái tâm hồn đó nó hiện ra bên ngoài. Còn theo chị Victoria thì thấy làm sao?
Em thì
làm sao dạy con? Dạ.
Em thì có lẽ là hơi thực tế hơn. Em học được một số chữ từ lúc mà em đi làm cái nghề, cái công việc về hướng linh á, thì em nhận thức được rằng cái phần linh hồn của con người đó mình có thể cảm nhận và mình có thể nhận thức được. Cái vẻ đẹp của linh hồn nó hoàn toàn giống như là thoát tục, giống như chị Tuyết hồi nãy có nhắc tới đó, những người mà tu hành á, cái đức hạnh của người ta sẽ mình sẽ cảm nhận được, cũng như những người bình thường thôi. Họ dù rằng họ không nói là họ là những người giống như là tu hành, nhưng mà khi mà mình tiếp cận với họ đó thì mình sẽ thấy một cái vẻ đẹp tự nhiên, không nhất thiết là phải qua phấn son trưng diện. Người phụ nữ đó thì có lúc cũng cần phải chỉnh sửa nhung nhan một tí xíu, là giống như tô son vẽ chân mày, tại vì có lẽ là nhiều người chân mày đã bay rồi, ok, hoặc là giống như là rụng hết rồi. Thì nói chuyện này á, mới thắc cười đó, là hay để ý tới chân mày của người ta lắm đấy, tại vì cái chân mày đó là một trong những cái nói lên được cái cảm nghĩ của cái người đó lúc đó. Thì thường thường em hay để ý tới chân mày người ta lắm chị Tuyết. Thành ra khi mà nói tới có con cái mà dạy các con, truyền thụ cho các con về cái đẹp như thế nào á, thì em thấy rằng cái sự nhận thức của các em á, nó đến rất là tự nhiên. Các em sẽ không phân biệt cái đẹp giống như mình nghĩ. Giống như thắc cười lắm là em nghĩ đó, người ta bị tàn nhang á là xấu phải không? Thường thường á, người Việt Nam hồi xưa đó nói tàn nhang là xấu đấy. Nhưng mà mấy mấy cháu ở trong nhà em lại nói không đâu mẹ, tàn nhang đó là nụ hôn của thiên thần để lại. Em mới nói là công nhận mấy 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 con suy nghĩ vậy, mẹ mẹ suy nghĩ không ra. Rồi á, em được cái diễm phúc á là mấy con dắt em đi sắm đồ để mà chỉnh sửa nhung nhan cho em nói bộ mẹ xấu lắm hay sao vậy, mà mấy con phải đi đi mua son phấn phải không? Tại vì á, cái em rất là tự nhiên, em không có đeo son phấn đồ được, nó làm cho em rất là khó chịu. Nhưng mà trong lúc giống như chị Tuyết á, thì đi dự hội tiệc rồi thì lâu lâu mình có than chút xíu để cho người ta nhìn rõ mặt mình tí xíu không, tại vì không thôi người ta thấy người ta không nhớ mình được, tại vì mình không làm xấu. Người ta nói làm đẹp chứ, rồi nói á, mỗi một lần tôi đeo trang sức lên hay là make up được lên á, là tôi cảm thấy là tôi làm xấu tôi á, là tôi làm giống như là tôi đi làm hề vậy đó. Tình ra tôi không có tự nhiên đấy. Thì mấy con ở trong nhà đó, thì Peter có một em là bây giờ mới 18 tuổi thôi, nhưng mà bé có một cái giống như là rất là tự nhiên, là không em không có cần phải dạy con là ô con phải làm cái này cái kia, nhưng mà em rất là giống như mình hơi tự hào về con của mình đó, là nhận thức được cái vẻ đẹp là như thế nào. Vì cái này là một trong những cái điểm khó nhất của em, là khi mà dạy dỗ con á, những cái gì em dạy được chứ mà đừng kêu em dạy là làm sao mà làm đẹp. Em nói dạy cái gì cũng được, có hai cái em dạy không được, đó là làm sao làm đẹp, là làm sao nấu đồ ăn ngon. Là hai thứ đó là em xin đầu hàng. Thành ra khi mà quý vị nói về cái đề tài đẹp á, thì em nói là cái này á, là em phải cần học hỏi từ quý bà mẹ khác. Em xin hết cái câu trả lời của mình rồi.
Dạ, chị Victor ra coi mình có nói hết giờ chưa nha, tại vì
Chưa
mình
chị.
thấy cái vấn đề này đó, cái đề tài này cũng rất là vui hả, tại vì bây giờ mình góp lại cái ý đó ha, là luôn luôn cái đẹp ở trong á là cái đẹp của cái tâm linh á, cái đẹp của cái hướng thiện của mình ở trong á, nó luôn luôn nó hiện ra ra ngoài ha, thành ra cái đẹp ở bên ngoài cũng rất cần ha, để kêu bằng dễ nhìn ha, dễ người ta có nói chuyện dễ thương ha, tại vì có cái đẹp tự nhiên ha, để cho người ta thương mình. Nhưng mà một cái đó là Loan cũng nhấn mạnh đó, là cái đẹp không phải chỉ ở trong cái quần áo hay là trong cái thời trang hay là cái điểm trang điểm ha, nhưng mà cái đẹp đó nó từ trong cái ở trong nó đưa ra, tức là những cái thể hiện của mình qua cái sự, nhất là người đàn bà nha, người ta nói là có cái nhu mì, có cái nhẫn nại, có cái khiêm nhường nữa, rồi cái đẹp mà của người đàn ông đó, họ có thể là hấp thụ hay là họ rất là thấy quyến rũ là cái sự thành trung thành của người vợ, phải không? Thành ra cái sự mà bề trong á, bởi vì khi mà các chị nói về vấn đề dạy con đó ha, thì không những nó mình dạy con trong cái đẹp ở ngoài ha, nhưng mà vậy luôn luôn nhớ cái đẹp ở trong rất là quan trọng, nhất là cái tánh tình đó, ha, có cái sự nhu mì, cái sự mà tử tế, lễ phép, mấy cái đó đó là cái đạo đức. Mình phải trau dồi cái cá tính của mỗi người ha, nhất là các em gái. Là chị Tuyết có hai đứa con gái, chị Victoria cũng có hai đứa con gái, Loan cũng được một đứa con gái. Mà con gái của Loan thì nó lớn hơn ha, nhưng mà Loan cũng rất là thấy quan trọng là khi mà mình đã trau dồi cái cá tính của nó đó ha, xong rồi mình truyền lại những cái đạo đức ha. Nhưng mà khi mà mình nói cái đẹp đó, Loan cũng muốn nhắc lại là mình phải khi con còn nhỏ đó, phải cho nó những cái khả năng để tìm ra những cái khả năng của nó. Thí dụ như nghệ thuật, nghệ thuật là sao, là những diễn tả những cái gì đẹp phải không hả, là vẽ nè, đẹp nè, rồi hát hay nè, rồi đàn hay nè, là làm những cái nghệ thuật rất là có thể nói tù tượng cũng không sao, nhưng mà cái nghệ thuật đó nó giúp cho các em tìm ra cái đẹp, cái đẹp từ ở trong nó diễn tả ra ngoài. Rồi cộng thêm những cái vấn đề như là mình nói chuyện là đi du lịch đó, khi mà mình du lịch, cho con nó đi du lịch đó, cũng là một cái cách để cho nó nhìn cái ở ngoài, nó thấy cái thế giới rất là đẹp. Thành ra nhiều khi mình thấy cái thế giới nó đẹp tự nhiên đó, từ cái bông hoa, từ cái núi non. Những cái như Arizona, Victoria với lại Tuyết nhớ là mình đi ăn antelope đó nha. Victoria ở Arizona, mình cũng đi Arizona nhưng mà cũng có đi viếng. Thế là những cái đẹp trời đất tạo ra, không có con người nào mà sáng tạo đẹp như vậy. Nhưng mà mình á, là người, con người á, được trời đất, được Thiên Chúa cho cái khả năng để mà hướng dẫn những con người giống như là con của mình, để nó nhìn nhận cái đẹp từ trong thiên nhiên qua cái tới con người, phải không? Thành ra như vậy đó, thì là mình có thể mình kết thúc một cái câu ha. Thành ra bây giờ mình có thể nói là có thể chi tiết nói lại theo như chị thấy á, thì cái sự trang đệ, trang điểm đó ha, rồi chắc chắn rồi là quần áo cũng vậy đó ha. Mình mặc quần áo mình thấy cái nào đẹp đó, mình mặc là mình biết à, phải không ha? Dạ. Nhưng mà có cái sự mà về đạo đức trau dồi thì chị Tuyết có thể gom góp lại trong cái ý chị, thì cái đó đó thì mình thấy cái lời của người con của mình đó, nó sẽ nói về, nó nói về vấn đề này trong một cái câu gọn thôi, hay là trong một cái cách nó diễn tả sao để cho mình thấy nó đã học được những cái gì đẹp.
Riêng em nếu mà phải nói ngắn gọn lại á, thì em cũng chỉ xin khi mà em dạy con và em cũng chỉ nói nhớ tới một điều là như nói tiếng Anh là be the original, có nghĩa rằng là khi mình sanh ra, khi mình sanh ra là mỗi một người của mình trời đất đã tạo cho mình một cái phiên bản gốc, không có ai giống mình, thì mình sống sao và cái vẻ đẹp của mình cũng luôn luôn là mình, thì mình luôn giữ là mình, không có cần phải là một cái phiên bản copy cho bất cứ một người nào hết, cũng không cần phải giống bất cứ người nào, hãy luôn luôn là cái phiên bản gốc của chính mình và hãy sống thành thật với bản thân mình. Và cứ như em nói là không có cái gì mà nó hay bằng cái sự tự nhiên. Cái sự tự nhiên và cái điều mà em vẫn luôn luôn tâm niệm rằng là khi mà mình đối diện với một người đó, cái sự mà như mấy tiếng Anh nó gọi là authentic, có nghĩa rằng là cái điều mà mình cảm nhận được cái sự chân thành, cái sự mà đơn sơ và cái sự chân thật, chân thành nhất của một con người cũng có thể làm nên cái vẻ đẹp của riêng họ. Thành ra là trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng hãy là cái phiên bản của chính mình, không có cần phải giống như bất cứ một người nào khác, và hãy sống đơn sơ, sống vui và sống giống như nói là cái cuộc đời này mình không có cần phải thành công, để don't be successful, chỉ, em chỉ muốn con em được hạnh phúc, có nghĩa là không có muốn làm cho các con có một cái áp lực bất cứ cái điều gì phải trở thành ông này bà nọ bà kia. Hoàn toàn nếu mà trong cái khả năng trời cho con mình có thể học hành, có thể học cao để mà sau này ra để có một cái kiến thức để giúp đời, giúp đỡ cho chính bản thân của mình. Thì đó là một cái ân phước, là một cái điều tốt. Nhưng cái điều quan trọng không phải là thành công, mà em chỉ xin có hai điều. Một là faithful, có nghĩa rằng là một người sống có một cái đức tin và sống hạnh phúc, chỉ có vậy thôi. Nếu mà như vậy được là em cũng cảm thấy là đã đẹp lắm rồi, đẹp với chính bản thân mình và cũng làm đẹp cho đời nữa.
Còn chị Victoria thì có thể kết luận sao?
Em thì em nghĩ rằng con đã đem tới cho mình thêm cái kiến thức về đẹp của thiên nhiên và đẹp của Thượng Đế. Đó là cái sự ban cho của các con. Cái linh hồn của các con là một cái vẻ đẹp mà em cảm nhận rằng đó là cái sự mà em cảm thấy cái vẻ đẹp nó rất là mình cảm thấy một cái linh hồn mà được tạo ra rồi lớn lên và mình thấy sự bắt đầu á, thì em thấy cái sự bắt đầu của trời đất á, nó hình như nó rất là vĩ đại. Thành ra khi mà em nhớ lúc mà cái vẻ đẹp mà em muốn dạy cho các con á, là các con phải hiểu đó là cái sự giống như là rất là màu nhiệm. Thì tiếng Mỹ nó gọi là mystery, một cái miracle, một cái mystery. Thì các con của em á, dạy cho em được cái điều nhận thức về cái vẻ đẹp hơn. Thành ra em nghĩ á, là mẹ đó không nhất thiết là mình phải dạy cho các con, nhưng mà có lẽ là em nói theo cái chiều hướng là em học từ các con về cái vẻ đẹp của một cái linh hồn như thế nào. Và để tóm tắt cái câu chuyện đó, là em thấy đó là những đứa trẻ đến với những bà mẹ, đem tới cho những bà mẹ một cái sự gần gũi, và phải nên nhớ rằng mình là một cái thông điệp của chính giữa trời đất, giống như là của thiên liêng với con cái. Vì con cái được sanh ra bởi người mẹ, người mẹ là cái vẻ đẹp đầu tiên của đầu đời của thiên liêng mà các con có thể nhận thức được về cái màu nhiệm của Thượng Đế hoặc là của một cái niềm tin nào đó mình đặt cho thiên liêng, thì các con sẽ cảm nhận qua cái tình thương của người mẹ. Thành ra cái người mẹ đẹp, cái người mẹ hướng dẫn được các con cái chân thiện mỹ thì sẽ đạt được cái cảnh giới rất là cao. Đó là cái người con sẽ có được cái niềm tin và có một cái đời sống rất là đạo đức. Em xin hết cái lời của mình ở đây.
Dạ, hôm nay đó thì Loan rất là vui ha, mà được gặp chị Tuyết ở đây để chia sẻ những cái ý tưởng của mình về cái đẹp ha. Rồi cảm ơn chị Victoria đã gom rất góp lại những cái ý tưởng đó, là người mẹ đó là một cái hình tượng rất là quan trọng. Mình nhớ cái bài lòng mẹ ha, tại vì mẹ thương con á thì cái đẹp của mẹ đó nó triền miên, nó không có giới hạn gì nữa hết. Khi mà con nó lớn lên rồi đó, mình có lớn tuổi, mình già đi nữa, nhưng mà đối với con mình á, mẹ mà một người mẹ mà thương con rất hết lòng thì con cũng vẫn thấy mẹ con, mẹ của mình cũng đẹp luôn, như là lúc nó mở mắt ra đó là người đầu tiên mà nó có thể nhìn thấy là người mẹ. Thành ra cái đẹp của người mẹ đó nó sẽ tồn tại luôn luôn trong một cái sự sống của đứa con. Rồi cộng theo các chị cũng đã nói là cái sự đẹp đó là mình được đón nhận, mình đã nhận được ha, như một cái món quà của trời đất cho mình. Thì khi mà đứa con đó cũng là một cái món quà của trời đất cho mình, thì những cái món quà đó đó mình hấp thụ, mình có thể nhận để mà mình sống chung với trong một cái thế giới nó vui cơ bằng hòa bình hả, là không có nhiều vấn đề trong xã hội nó xảy ra, tại vì con người không có nhìn nhận những cái đẹp tự nhiên như vậy ha. Tại vì cái cuộc sống là một cái sự sống, là một cái hoàn thành rất là tốt đẹp ha, mà Thượng Đế đã giao cho mình. Thành ra khi mà mình nói về sắc đẹp đó thì không những cái sự sắc đẹp đó nó ở bề ngoài thôi, nhưng nó là một cái định nghĩa rất là to lớn, tại vì nó đã gồm hết từ trong cái tạo vật, những cái gì trời đất đã lập ra ha, mình thấy được, mình bị thu hút và mình cũng có thể cảm nhận được cái sự tốt đẹp trong cái lòng mẹ thương con ha. Cái đó là không có lời nào mà nói cho hết ha, thơ nói cũng không đủ ha. Thành ra hôm nay đó thì Loan cũng cảm ơn đài Radio Sài Gòn Dallas để cho ba chị em chúng tôi có dịp để nói chuyện với nhau. Và cũng xin cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã lắng nghe. Thôi để chị Victoria và chị Tuyết chào quý vị khán giả nha.
Dạ, Victoria xin kính chào quý vị khán thính giả của Sài Gòn Dallas.
Dạ, Ngọc Tuyết xin cảm ơn chị Victoria, cảm ơn chị Loan. Và xin cảm ơn đài Sài Gòn Radio đã giúp cho chị em chúng tôi có một cái cơ hội được trò chuyện. Xin cảm ơn khán giả và cảm ơn nhà đài rất là nhiều ạ.
Thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Tầm Sao Mai được phát thanh trên làn sóng 1160 AM vào mỗi thứ hai hàng tuần lúc 11 giờ và phát lại lúc 7 giờ chiều thứ năm.